Lo phiền tạo loạn tâm không ổn. Vạn lý hoa sanh vẫn được tồn. Duyên nợ tình đời trong khổ cảnh. Bên tâm vững chi vẫn sanh tồn. Lo phiền tạo loạn chuyện ngoài khả năng chúng ta cũng lo, mà trong khả năng chúng ta cũng lo, chứ không khai triển trực giác. Khai triển trực giác, gặp việc giải việc, gặp việc làm việc, gặp việc hành việc, gặp việc giải việc, khai triển trực giác. Mà chúng ta lo, chưa làm đã lo, tức là rối loạn thần kinh, không ổn. Cho những người đi học thực triển được sự quân bình, gặp đâu làm việc đó thì nó mới nhớ dài. Mà lo thi không đậu mà học cho thiệt nhiều, học xong rồi quên hết, không làm được việc gì hết. Vạn lý hoa sanh vẫn sanh tồn. Cách xa chúng ta biết bao nhiêu lý, nhưng mà nó vẫn hoa hoa sanh sanh, vui đẹp. Cho nên ở thế gian người thích đi du lịch, ở nước này đi xem nước nọ, vẫn phát triển. Người này nhìn người kia, vẫn sanh tồn. Duyên nợ tình đời trong khổ cảnh. Cái duyên nợ vợ chồng sanh con là nợ. Tình đời trong khổ cảnh, lúc nào cũng khổ. Lúc vợ chồng mới yêu nhau thấy vui lắm, nhưng mà sanh con rồi lo lắm. Con bệnh là đổ thừa chồng, con bệnh là đổ thừa vợ, trong đó nó lục đục trong khổ cảnh và không tiến triển được. Bền tâm vững chi vẫn sanh tồn. Chúng ta bền tâm, hiểu được nguyên lý của trời đất. Hiểu được rồi phải giữ lấy cái đường lối để đi, nhất định không thay đổi. Cái bền tâm vững chi không thay đổi. Mình thấy cái luật hoa hoa sanh sanh, sanh trụ hoại diệt rồi hồi sinh trên mặt đất. Chúng ta thấy muôn loài vạn vật đều có sự hiện diện trên mặt đất, kẻ đến người đi không ngừng nghỉ. Nếu không hồi sinh thì bông hường người ta gặt cắt hàng ngày sẽ không bao giờ có bông hường nữa. Bông cúc cắt hàng ngày nhưng mà đều có. Sanh trụ hoại diệt hồi sinh, cái hộp giống tốt thì nó phải trường tồn, không có bị tiêu diệt, ngoại trừ những phần phá hoại không tiến mà thôi. Chúng ta là biết tu, biết sửa mình, biết hướng về cảnh tự nhiên của trời đất đã hình thành. Sự trắc tử và sự phục vụ quang chiếu của nhật nguyệt hàng ngày tận độ chúng ta, chúng ta chưa hiểu thấu. Phật là gì? Phật là sự thanh nhẹ. Ánh quang của nguyệt cũng là sự thanh nhẹ. Đó mới là Phật. Ánh quang của mặt trời, nhật quang Phật, nguyệt quang Phật là vậy, tận độ quần sanh. Nhưng mà quần sanh nặng trược đâu có hiểu giá trị tận độ của trời Phật đâu, đâm ra sanh nghi. Nói đạo là phỉnh phờ, là gạt gẫm, không dễ gì nói đạo. Các bạn cũng là người có khối óc, có tay chân, có sự ăn uống đi đứng, nhưng mà nói đạo nói không được, tại không thực hành nội khoa tâm lý chúng ta trở về quyền bi và sáng suốt. Cho nên cần cái pháp để khai triển quyền bi trong nội tâm, thì lúc đó chúng ta mới nói được lời đạo quân bình, khuyên giải chính mình, ảnh hưởng người kế tiếp mà thôi. Chứ không phải nói ông sư phụ đó hay quá, ông nói đạo hay quá mà tôi nói không được, rồi đâm ra nhờ ông sư phụ đó rồi bị ông sư phụ lợi dụng. Chuyện này thế gian có. Cho nên tôi khuyên tất cả mọi người nên tự thực hành tiến tới. Chúng ta sẵn có một cơ giới tốt đẹp của trời đất đã hành trình cho chúng ta. Sự sáng suốt đang điều khiển cái tiểu thiên địa hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ, chứ không phải nhỏ nhoi đâu. Các bạn tu là làm việc lớn cho gia can, việc lớn cho quần sanh ở tương lai. Tu sửa là làm việc lớn. Cái gì mình khai triển trực giác của mình thấy cái đó không lợi, không làm. Thực hành những điều cần thiết và không làm những điều không cần thiết, thì tai nạn chúng ta sẽ giảm dần và có thể đi tới chỗ không có tai nạn, đến lúc lìa xác mà thôi. Đến thế gian để học hỏi mọi sự nặng trược, mọi khía cạnh tinh vi của Thượng Đế đã ân ban cho chúng ta chịu đựng, nhịn nhục và tiến hóa. Chư tiên, chư Phật đều tu trong sự nhịn nhục mới có truyền thuyết đến ngày hôm nay. Nếu thiếu sự nhịn và không chịu nhục thì không có bao giờ tiến tới giới tiên Phật được. Tại sao? Tự ái tràn ngập trong óc, làm sao tâm linh phát triển được? Vách tường tự ái là nguy hại nhất. Dẹp bỏ tới sân si tự ái thì mới thấy cái cảnh tự nhiên và hồn nhiên trong nội thức càng ngày càng phát triển và phát sáng trong thanh nhẹ rất rõ rệt. Người tu vô vi đêm đêm đã hành và ngày ngày đã bị đụng chạm bởi gia can mới cảm thức được gia đình, sự động loạn ở xung quanh là ân sư để đẩy chúng ta trở về nơi thanh tịnh và giải quyết cuộc sống tại trần gian, tức là tu tiên. Tu là phải sửa, chứ tu không chịu sửa là không bao giờ tiến. Nay sửa chút, mai sửa chút thì chúng ta sẽ hình thành tốt đẹp. Mỗi kỳ trên mặt đất mọi người đã nhìn thấy, với tuổi tác 60-70 tuổi thì thấy rõ ràng. Từ chiến tranh này tới chiến tranh nọ, rốt cuộc cái óc của người mới sản xuất càng ngày càng tinh vi hơn. Hiện tại các bạn thấy vật chất đã tiến hóa rất nhanh. Chúng ta có micro để nói chuyện, chúng ta có máy thâu hình, chúng ta có máy bay để rút ngắn địa thế. Đi tới 20 tiếng còn 1 tiếng 2 tiếng mà thôi. Điều đó mọi người đã hiểu. Điện thoại khắp thế giới, khắp quả địa cầu, rút ngắn những sự phiền não của con người và sự lo âu con người được giải tỏa. Đó là chúng ta có duyên phước mới được ở trong cái hoàn cảnh này. Thiên cơ thay đổi liên liên, các nơi bạo lực đủ thứ, nhưng mà óc con người vẫn khắc phục được bất cứ hoàn cảnh nào xảy đến. Lúc nào người cũng khắc phục hết để lưu lại những dấu tích tốt, sửa đổi và tiến hóa. Cho mỗi ngày, mỗi kỳ, mỗi phẩm chất sản xuất đều tinh vi tốt đẹp hơn xưa nhiều. Kể cả những sứ lạc hậu cũng thay đổi. Chúng ta thấy bình diện của quả địa cầu đã và đang thay đổi tốt đẹp sau sự chấp nhận nhịn nhục và tiến hóa của mỗi phần hồn tại mặt đất. Cho nên tuổi trẻ ra đời bây giờ thông minh hơn xưa. Sanh trụ hoại diệt hồi sinh chúng ta thấy. Trẻ em bây giờ học hỏi nhanh nhẹ, hiểu được nhiều việc trong một lúc. Xưa kia chậm chạp hơn vì phương tiện vật chất chưa tiến hóa được. Ngày hôm nay chúng ta được tiến hóa. Trước kia chúng ta đi xe bò, ngày nay chúng đi xe hơi. Để đi tới máy bay, phi cơ, đủ chuyện. Tương lai sẽ đi vệ tinh đi cùng hết các càn khôn vũ trụ. Do óc của người duy trì thực hiện thì mới tiến hóa tộc, cộng đồng sẽ ổn định ở tương lai. Nếu chúng ta người tu phải duy trì cái pháp thực hành đứng đắn đêm đêm như vậy, cái pháp là giúp đỡ thần kinh từ khối óc tới đến cơ tạng được ổn định, mới hướng về thanh tịnh mà hành sự được. Chứ cái pháp không có để cho chúng ta động loạn đâu. Nếu chúng ta bằng lòng hành đúng pháp thì không có sự động loạn. Thấy rõ ồn ồn ào ào rồi đâu cũng sẽ vào đấy. Trật tự của cả cả càn khôn vũ trụ có, mà trật tự nội tâm của chúng ta có. Khi gia đình chúng ta bất ổn, vợ chồng cãi nhau, rốt cuộc hai người cũng phải ăn năn sửa tiếng, chứ không duy trì cái phần xấu được. Ôn hòa qua nụ cười thanh thản của đôi bên mà tiếp xúc xây dựng cho nhau. Chúng ta đêm đêm tu hướng về thanh tịnh, hướng về con đường quân bình, thì gia đình luôn luôn ổn thỏa. Hai người đang thực hành tu tiến thì chồng nói vợ nghe, vợ nói chồng nghe, đồng tu đồng tiến, xây dựng gia can tốt đẹp, đạt hòa khí tài vượng. Hai vợ chồng đồng tu, biết trời đất, biết sự nhân kích động và phản động của nhân gian, có gì ta phân luận nữa. Chỉ có trong thực hành mà thôi, gia đình êm thấm và thật sự thương yêu trong xây dựng, chấp nhận hành triển để tiến, không có chối bỏ những gì chúng ta nhận và chúng ta phải hành. Đêm đêm như vậy, nay chúc mai chúc, các bạn sẽ tạo được một tập quán tốt cho gia đình. Thấy một kiếp người xài phí không có bao nhiêu, đành quên tâm thức của chúng ta là đại tội. Lúc chết không biết đường đi, tự hại mình lại đổ thừa cho người khác, không cách gì đổ thừa cho người khác. Tâm làm thân chịu, luật nhân quả đang quản lý mọi người, phải cố gắng hành triển mới đạt thích.